Thành ra mình thấy mình tu rồi, cái thế giới này không còn gì để cho mình quyến luyến nữa, phải không? Bữa nay sư phụ đi máy bay ngồi trên đó rồi dòm xuống, thấy ở dưới toàn nhà cửa san sát rồi xe cộ chạy nối tiếp nhau. Sư phụ thấy lấy làm lạ ha, tại sao mình sống trong cái thế giới này mà mình cảm thấy mình không thuộc về thế giới này? Cho tới bây giờ 41 năm, 42 năm rồi vẫn thấy mình không phải là người thế giới này. Không có cái gì để mà dính líu của mình hết. Mình ở thì mình ở, mà không ở ngày mai mình đi rồi đi. Cũng như sư phụ ở Mexico cảm thấy muốn ở đó, mà sư phụ biết là đi rồi là đi. Không còn cảm thấy muốn ở như cái bữa mà hai ngày trước nữa. Là đi đâu cũng vậy thôi. Ở đó thì ở, còn đi rồi là đi. Không còn nhớ nữa. Là bởi vì bên trong mình tìm được cái thế giới chân thật, cái thế giới mà không có biến động, không có bất thường như cái thế giới của mình. Cho nên mình an ổn rồi, mình mãn túc, mình sung sướng ở trong tâm của mình. Thành ra những cái thế giới giả này mình không có thấy gì là quan trọng. Ví dụ như nhiều khi mình lên những cái thế giới cao, mình thấy trên đó kim cương ngọc ngà châu báu quá trời của đất á, như là cát ở ngoài biển vậy đó. Một cái bãi vậy toàn là ngọc ngà châu báu không. Những cái xứ đó người ta lấy ngọc ngà châu báu rồi người ta làm máy bay, đã làm những cái khí cụ khoa học để mà giúp đỡ cho đời sống của họ, chứ họ không có cần phải đeo nữa. Đeo cũng được, nhưng mà thấy những cái ngọc ngà nó nhiều quá đi, không có cảm gì, không cảm thấy gì là quý giá cả, phải không? Cho nên nhiều khi mình lên những thế giới đó rồi mà về nhà mình thấy những cái ngọc ngà của mình nó như đồ bỏ, phải không? Đeo rồi đeo chơi giống như đeo con nít đeo đồ plastic cao su, muốn đeo cũng được, không đeo cũng không có ăn nhầm gì, không có cái gì mà để mình cảm thấy nó quý giá cả, quý vị thấy phải không? Nhiều khi mình ở đây rồi thì mình cũng thích vui đùa chơi vậy hả, mình cũng bận quần này áo kia rồi đeo cái này đeo kia lăng láng chơi một chút, thật ra đeo một hồi ngứa rồi nặng dục không kịp. Phải không? Học trò của sư phụ nó xí soạn, nó mua đồ cho sư phụ quá trời quá đất, một kho toàn là đồ nữ trang, đồ giả. Nhưng mà thấy đẹp lắm, lóng lánh đủ màu đủ kiểu, đeo lên này thấy cũng đẹp. Nhưng mà sư phụ để đó, ngắm cả đống để đó, ít khi đeo lắm, lâu lâu xí soạn chút cho vui, thấy không? Nhưng mà đeo rồi nó ngứa, nó nặng, rồi sư phụ cũng tìm cách dục ra.
Hồi chiều thấy đeo, bây giờ dục mất rồi, thấy không? I cannot bear it anymore. Nặng quá trời. Vậy đó, ví dụ đó. Nghiệp chướng đã nặng rồi, còn đeo thêm vô nữa. Nhưng mà lâu lâu đeo nghiệp chướng cho nó vui.
Tại vì mình sống chung với nghiệp chướng quen rồi mà, hả? Thêm chút đâu có sao. Như bữa nay sư phụ ở Mexico đi lên phi trường, có cái mấy anh chàng anh đổ rác á, rồi anh mệt quá rồi anh nằm trên đống rác đó, ở phía sau xe đó, cái xe rác đằng sau nó xe bự mà toàn là rác không à, anh nằm đó anh gối đầu anh rác anh ngủ ngon lành. Hai anh chàng nằm đó không biết mùi vị nó ra sao, nhưng mà thấy an nhàn lắm. Quen rồi hả, quen rồi. Cũng giống như sư phụ nghiệp chướng hoài quen rồi ha. Không thấy gì trở ngại cả. Rồi hôm qua có cái cô kia, cô cũng nói cô thấy sư phụ hào quang sáng suốt, màu trắng mà nó trong suốt kia nó chứ. Trời ơi, sư phụ có nói với anh chàng ở bên nó, trời ơi, sao mà hắn còn thấy được hào quang cũng hay á. Sư phụ tưởng đâu nghiệp chướng đầy mình nó che hết hào quang rồi mà bà còn thấy được cũng hay á chứ. Hai tụi nó cười với nhau. Nhưng mấy anh chàng anh nằm trong đống rác anh quen rồi, nó rác thì rác mà người vẫn là người ha, không có ăn nhầm gì, không có biến thành rác được. Mặc dù nằm trong đống rác nhưng mà người vẫn là người, không biến rác được. Cho nên sư phụ nghiệp chướng đầy mình nhưng mà vẫn là Phật đấy.
Ok, I'm only joking.
Only joking. Bây giờ mặc quần áo này mấy ông cảnh sát ông không có thấy là Phật nữa, cho nên ông cho đi qua cái rụp. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người đi qua không xét gì hết. Hồi đó giờ sư phụ đi qua Mỹ biết bao nhiêu trăm lần, lần nào cũng xét, xét 3-4 giờ, nhiều khi trễ máy bay hết rồi. Quý vị đứng ngoài, đứng chảy mồ hôi nước mắt và đợi hoài không được là tại vì vậy. Nhiều khi trễ máy bay muốn đi qua chỗ khác cũng trễ, phải đi máy bay khác, đi chuyến khác, tại vì đi sẽ lục đồ đạc của mình. Kỳ này á, dòm nó không thèm dòm nữa. Nó đưa cái giấy rồi mà nó dòm người khác, nói chuyện là hay đi. Sư phụ tưởng đâu mình nằm mơ. Hey, học trò cũng đi qua luôn hết cái rụp. Thấy mình vẫn quần áo đẹp, con nhà giàu học giỏi à, nể quá trời, không dám dòm nữa, cho đi ra luôn, không có đụng vô quần áo nữa. Hồi xưa là thôi xét gì vớ rồi nó lộn ra, tóc trẻ làm 4-5 năm đặng kiếm ở trong có cái gì không. Sức kỳ này á, mặc quần áo kiểu này đi đâu cũng qua cái rụp à. Bữa hôm trước đi ngang qua Úc Đại Lợi, nó đi cho qua cái rụp, sư phụ tưởng đâu tại cái nước Úc nó như vậy. Hồi sư phụ khen quá trời, sư phụ nói trời bên Úc hay quá, tốt quá. Sao mà biết người biết ta quá à. Biết mình lương thiện cho mình đi qua liền khoái quá à, công khai tháng tháng. Chế bữa nay đi qua Mỹ cũng giống y. Sư phụ hồi nãy mắt thiếu điều, nhắm không nổi trở lại nữa, mắt mở thao láo nó, làm gì có chuyện đó. Trang á, Trang ở Việt Nam mà quốc tịch Mỹ đi qua nó trời ơi hay quá sư phụ, sao bữa nay kỳ quá vậy nè. Nó nói thần kỳ cảm ứng. Nói chuyện khó tin nhưng có thật á. Rồi ba vũ học trò, thầy trò xích xoay nhau nói hoài, sao bữa nay hay quá vậy ta. Thiệt tình á, không có xét một chút, không xét, không đụng, không dòm nữa, không dòm hành lý nữa, không dòm người nữa, cho đi qua luôn. Tại thấy mình giống y nữa. Còn trước thấy khác, chắc sẽ tưởng Phật thôi, để kéo lại nói chuyện cả cái dây ngỗng đặng thâu gia trì. Kỳ này khỏe quá, khỏe nhiều lắm á. Tại vì không phải làm, không phải sư phụ không thích để cho họ làm trách nhiệm của họ, nhưng mà nhiều khi làm quá sức đi. Hả? Quá có tinh thần trách nhiệm. Rồi cái nhiều khi hỏi hết trơn rồi không còn biết cái gì để hỏi nữa, rồi cứ đứng đó hoài. Rồi bây giờ mày còn gì để nói nữa? Tôi nói hết rồi. Thì ông hỏi gì tôi nói nấy, ông hỏi thôi. Rồi cái anh ngồi đó đứng đó hoài không biết hỏi gì nữa, rồi anh cũng đứng đó, không cho mình đi à? Tức không? À, con đồ đạc xét hết trơn không có gì hết trơn, mà cũng để đó hoài, không cho mình đi, tức không? Hả? Rồi máy bay mình trễ mình biết rồi, bao nhiêu người ngoài đó đợi, những cái nhân vật quan trọng đợi biết, không cho đi, không biết nó giữ lại đi làm cái gì à. Thành là đỡ quá, bây giờ đỡ quá ha, giống như là ngụy trang vậy đó ha. Giống như mấy anh mà thủy quân lục chiến vậy đó, bận quần áo rằn ri đó, giống như là cây cối đó, rồi trên đầu còn dắt cây dắt cỏ tùm lum đó, đi giống như cái bụi cây di chuyển. Thành ra bên ta biết nhưng mà bên địch không có biết à. Khỏe để sư phụ nghĩ rằng quý vị tâm bình thường là đạo ha. Mình tu mà bình thường là tốt hơn, tu mà xe xua quá hả, nhưng mà hoa lá cành quá thiệt là mệt. Bây giờ sư phụ khỏe một chút rồi à. Cảm ơn quý vị, học theo quý vị mới được vậy đó. Học theo quý vị mới được vậy đó hả. Tại quý vị đi qua thiền thất rồi thoa xong thoa phấn bận quần áo rồi đẹp đẽ rồi sư phụ bắt chước theo à. Chúng sanh học Phật rồi Phật học chúng sanh, học tới học lui rồi bây giờ khỏe bớt rồi, thiệt tình khỏe. Chứ hồi đó giờ sư phụ mệt nhất là cái bị khám hành lý, quần áo mình sạch sẽ, sư phụ thích sạch sẽ, quý vị biết ha, rất là ái mộ sạch sẽ. Mà đi qua đó tay chân nó mới rờ đâu tùm lum nữa, nó kéo quần kéo áo mình ra. Mấy cái khăn lau mặt rồi đó, quần áo thì còn có thể nói mình tạm được, khăn lau mặt sạch sẽ lấy tay nó bóp mỏ nó kéo tới kéo lui thì mình chẳng dám nói gì hết, phải không? Rồi về nhà đó đâu có rảnh đâu mà xuống cái giặt liền được, phải không? Nhất là đi mà đi hoằng pháp, nhiều khi đi hết chỗ này qua chỗ kia 3-4 ngày đi một chỗ, 3 ngày đi một chỗ, đâu có thì giờ đâu mà lo cái vụ đó. Thôi thấy nó làm mấy cái kiểu này thiệt là đau lòng, mà đứng ứa nước mắt mà không biết nói gì nữa. Dùng quyền hành đó mà, phải không? Làm những cái chuyện gì nhưng mà họ đâu có biết họ làm khổ cho mình đâu, họ chỉ là họ nghĩ là họ làm bổn phận thôi, đó nhiều khi làm quá đáng chưa vậy đó. Thành ra sư phụ đi thì sợ nhất cái vấn đề mà quần áo nên là những cái đồ vệ sinh của mình bị người ta làm, nó mò từ trên xuống dưới, nó móc hết ra, nó bỏ đầy trên bàn, nó mà bàn của nó hồi nãy để giày vớ tùm lum, người tha cái gì cũng bỏ lên đó, rồi giờ nó bỏ quần áo mình, khăn lau mặt rồi lên đó luôn, đúng chưa? Là nó nhiều khi sư phụ ghét đi du lịch như vậy, rồi thuốc lá nữa, trời ơi. Ghế ngồi như vậy, nó nói chỗ đây là không hút thuốc, còn sau lưng là hút thuốc, vậy là có phân biệt đó. Có để đàng hoàng, nó không có thể nói rằng nó không phân biệt. Rồi mình ngồi đó thì khỏi cần mua thuốc lá cũng có thể hút được. Miễn phí cúng dường, hay chưa? Nó không biết là sư phụ không có thâu đồ cúng dường, mà nó cứ cúng dường đại. Không biết nói gì nữa bây giờ. Bữa nay sư phụ ở trên máy bay chạy hoài, tại vì cứ ngồi đằng sau lưng nó hút thuốc đó, mỗi lần hút là sư phụ phải chạy tuốt lên trên á, rồi dùng cái khăn ướt á bịt cái miệng lại cho nó bớt nôn, bớt bệnh á, chịu không nổi, âm như nghẹt thở. Ở Nho Trang cũng tội nghiệp lắm, tưởng đâu của mình sư phụ nó cũng tội nghiệp, nó nói bữa nay á muốn đi toilet mấy lần mà đi không được. Sư phụ nói tại sao kỳ vậy cả? Nó nói tại vì mỗi lần đi ngang qua cái bị cái thành khói thuốc nó bao vây, đứng một hồi chịu không nổi, đợi không nổi, cái chạy trở về nữa, chịu không nổi. Tội nghiệp mấy ngược rồi đi theo sư phụ cũng tội lắm. Thôi giờ đi trở về anh Trần Cù Lưng này chứ hả, nói dòng danh Tâm Quốc hoài vậy. Mấy giờ rồi? Ê, ở đây mà ở tới mấy giờ? 10 giờ phải đi phải không? Hả? Sao không ai biết hết trơn vậy? Không muốn biết hả? Oh, very good.
Anytime, nhưng mà I have my time.
I didn't sleep for many nights. Sư phụ tưởng đâu dậy không nổi đi gặp quý vị nữa. Sư phụ tưởng đâu mà đi xuống gặp quý vị là sư phụ chết liền à. Xỉu liền à. Mệt tới mức vậy. Mà sao vậy rồi cũng không sao hết ha. Thấy cái đầu óc mình nó phỉnh gạt mình chứ mình đâu có yếu dữ vậy đâu. Nó nằm xuống là nó cứ niệm hoài, nó ngủ đi con, ngủ đi em, ngủ đi mộng vẫn bình thường, nó hát cái câu đó hoài. Rồi mình dậy không nổi. Thôi bây giờ đi trở lại anh chàng này đó ha. Tức là anh làm mướn, làm thuê, anh làm đủ chuyện lặt vặt rồi anh có thể nuôi thêm 10 người nữa. Rồi cái lúc mà chánh quyền á bắt quân dịch đó, bắt đi quân dịch đó, thì cái anh chàng này anh chạy tới chạy lui chỗ nào anh cũng chạy, đâu có sợ gì hết. Tại vì anh gù, anh tàn tật, chính phủ đâu có bắt anh đi lính được, phải không? Cái đầu là cái đầu của anh ở dưới cái bụng này, rồi anh bắn nó trúng đầu. Hả? Cái súng để đâu? Hả? Cái vai mà nó ở dưới cái sườn đó, rồi cái súng để chỗ nào? Thành ra cái lúc mà chính phủ bắt lính, anh chạy tới chạy lui đâu anh cũng chạy, nó không sợ gì hết. Anh không cần phải trốn tránh, không cần phải trốn tránh. Nhiều người trốn quân dịch đó, đẹp trai con nhà giàu học giỏi thì phải trốn quân dịch. Nếu không sợ mà chết á, không có muốn giết người thì trốn. Còn anh chàng này anh cứ chỗ đâu anh cũng chạy hết, không có sợ gì hết, không có trốn. Cái khi mà chính phủ mà muốn bắt dân chúng đi xây dựng một cái nơi nào đặc biệt đó, một cái đồ án rất là to lớn đó, thì anh chàng này khỏi phải làm. Tại vì anh là người kêu bằng vô dụng, tàn phế. Cái khi mà chính phủ phát cấp dưỡng đồ trợ cấp cho những người nghèo, nghèo khổ hoặc là những người bệnh tật á, tật quyền á, thì ảnh được lãnh 3 phần cơm gạo và 10 phần củi. Thấy nó lãnh nhiều vậy đó. Đã không làm gì hết trơn, không đi quân dịch mà có cái gì là lãnh hết. Sướng vậy đó. Ở đây ý nói gì? Ý nói rằng nhiều khi Thượng Đế kêu bằng tạo hóa hoặc là trời đất cho mình những cái điều kêu bằng không tốt, là thấy có vẻ như là tai nạn cho mình, thật ra là một sự gia trì, thật ra một là phước báo cho mình, thấy không? Cũng như hồi xưa có một câu chuyện kêu bằng tái ông mất ngựa đó, mất ngựa rồi cái con khỏi té gì đó, té ngựa rồi sao khỏi đi lính này cái nọ, hả? Quý vị biết cái chuyện đó không? Biết hả? À, không biết thì về nhà đọc mệt.
Đừng có làm bộ.
Ừ.
Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.